vị đạo hữu thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với phẩm thứ ba của tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ ba có tựa Tâm Đại Bi. Giải: trước tiên, phẩm Đại Bi nêu rõ sinh nhân của tâm Đại Bi. Kế đó, phẩm Giải Thoát nêu rõ liễu nhân của sự giải thoát. F2 nêu rõ nguyên nhân phát tâm. G1 nguyên nhân phát sinh tâm Đại Bi. H1 hỏi đáp về nguyên nhân phát tâm. I1 hỏi chung về nguyên nhân phát tâm. Thiện sinh bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, ngoại đạo lục sư không nói nhân quả. Đức Như Lai lại nói, nhân có hai thứ, một là sinh nhân, hai là liễu nhân. Như Đức Thế Tôn vừa nói, nguyên nhân phát tâm Bồ Đề là sinh nhân hay liễu nhân? Giải: bi là chữ bi trong từ bi, cũng là tâm thương xót. Đây là nghĩa của chữ bi. Tâm bi là khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh. Thế nhưng cần phải thấu rõ chúng sinh vốn là không thì mới có thể gọi là tâm đại bi. Đây không phải chỉ là lòng yêu mến những người thân ái của mình. Tâm bi có sâu có cạn. Khi chưa thành Phật thì tâm bi cần phải đợi có nhân duyên mới phát khởi. Khi đã thành Phật thì tâm bi không cần phải đợi nhân duyên. Đây là đồng thể vô duyên đại bi. Trong phẩm này nêu rõ làm thế nào để phát khởi tâm bi, sau đó thăng tiến phát tâm Bồ Đề. Chữ phát là phát kiến hoặc phát sinh. Phát kiến trong khoa học gọi là phát minh. Chẳng qua phát sinh là sinh nhân, còn phát kiến là liễu nhân. Đoạn này hỏi chung về nhân của sự phát tâm. Thiện sinh hỏi Phật về nghĩa đó. Đối với ngoại đạo, nhân quả không thể thành lập. Họ tuy nói nhân quả, cũng đồng như không nói, tức là lý luận nhân quả của nhóm lục sư không thể thông đạt. Như Lai là một biệt hiệu tôn xưng Đức Phật. Sinh nhân là cái có thể sinh quả, liễu nhân là nhân làm sáng tỏ sự vật. Giống như ở trong nhà ánh sáng của đèn vừa chiếu, thì mọi vật trong nhà đều hiện rõ ràng. Đồ vật trong nhà không phải do ánh đèn sinh ra, chẳng qua nhờ ánh đèn mà được phát hiện. Hai phẩm đầu đều nói về phát tâm Bồ Đề. Như vậy, rốt ráo chữ phát của phát tâm có nghĩa là phát sinh hay phát kiến. Y2 trả lời chung về ý nghĩa của nguyên nhân. G1 nói đại lược hành tướng của nguyên nhân. Thiện nam tử, ta chỉ chúng sinh hoặc nói 1, 2 nhân, 3 nhân, 4 nhân, 5 nhân, hoặc nói 6, 7 cho đến 12 nhân. 1 nhân tức là sinh nhân, 2 nhân là sinh nhân và liễu nhân, 3 nhân là phiền não nghiệp chướng và khí thế giới, 4 nhân tức là 4 đại, 5 nhân tức là 5 chi vị lai của 12 nhân duyên, 6 nhân như trong thể khế kinh đã nói, 7 nhân như trong kinh Pháp Hoa đã nói, 8 nhân tức là 8 chi hiện tại của 12 nhân duyên, 9 nhân như trong kinh Đại Thành đã nói, 10 nhân như Như Lai đã giảng cho Ưu Bà Tát Ma Nam, 11 nhân như trong kinh Trí Ứng đã nói, 12 nhân tức là 12 nhân duyên. Thiện nam tử, tất cả pháp hữu lậu có vô lượng vô biên nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô lượng vô biên nhân. Người trí vì muốn biết tất cả nên phát tâm Bồ Đề. Đức Như Lai vì biết tất cả nên được gọi là nhất thiết trí. Giải: từ 12 nhân trở lên có chỗ nói 15 y xứ, 24 nhân nhẫn đến vô lượng nhân. 12 nhân tức là 12 nhân duyên mà mọi người thường hay đề cập đến. 1 nhân tức là nhân sinh, tự nhân sinh ra tức là quả, có thể sinh quả tức là nhân. 2 nhân Trong kinh Niết Bàn thường nói đến sinh nhân và liễu nhân. Ba nhân, phiền não và nghiệp là nội nhân, khí thế giới, núi sông đất đá là ngoại nhân. Bốn nhân, tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa, cũng có nghĩa là nội thân, thân thể và ngoại khí, thế giới đều do đất, nước, gió, lửa cấu thành. Thông thường bốn duyên là nhân duyên, duyên duyên, đẳng vô gián duyên và tăng thượng duyên cũng được gọi là bốn nhân. Năm nhân, năm chi vị lai của 12 nhân duyên là ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Sáu nhân, Tu Đà La tiếng Hán dịch là Khí Kinh, là tên chung của kinh điển, nhân vị Đức Phật thuyết pháp Khế Lý, Khế Cơ, cho nên gọi đầy đủ là Khế Kinh. Nếu không Khế Lý thì không thể phù hợp chân lý, nếu không Khế Cơ thì không thể quá độ chúng sinh. Sáu nhân trong các luận đại, tiểu thừa đều nói đến. Một, năng tác nhân. Hai, câu hữu nhân. Ba, đồng loại nhân. Bốn, tương ưng nhân. Năm, biến hành nhân. Và sáu, dị thuộc nhân. Bảy nhân, trong kinh Pháp Hoa không có đoạn văn nào nói rõ về bảy nhân, chẳng qua trong phẩm Phương Tiện có thập như thị. Tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị và bổn mạc cứu cánh đẳng. Nếu trừ bỏ ba phần cuối thì bảy phần đầu, tức là bảy nhân. Tám nhân, tám chi hiện tại trong 12 nhân duyên, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Chín nhân, xuất xứ từ kinh Đại Thành. 10 nhân, Ưu Bà Tát Ma Nam là em của Đức Phật, vì phải thừa kế ngôi chùa nên chưa thể xuất gia. Hai kinh Đại Thành và kinh Phật nói cho ông Ma Nam còn phải đợi khảo xét. Trong các luận đại thừa có nói rõ 10 loại nhân, tức là 1. Tùy thuyết nhân. 2. Quán đại nhân. 3. Kiên dẫn nhân. 4. Sinh khởi nhân. 5. Nhiếp thọ nhân. 6. Dẫn phát nhân. 7. Định dị nhân. 8. Đồng sự nhân. 9. Tương di nhân. 10. Bất tương di nhân. Câu Xá Luận nói rõ 6 nhân đầu, còn Chu Già Sư Địa Luận thì nói rõ cả 10 nhân. 11 nhân, trong kinh Trí Ấn, bản tiếng Hán không tìm thấy 11 nhân, mà chỉ thấy nói đến bảy nhân phát tâm Bồ Đề. Một, phát tâm Bồ Đề giống như chư Phật Bồ Tát. Hai, vì muốn hộ trì chánh pháp đang bị hoại diệt mà phát tâm Bồ Đề. Ba, thấy chúng sinh bị sự khổ, bức não bèn khởi động đại bi mà phát tâm Bồ Đề. Bốn, Bồ Tát vì muốn giáo hóa chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Năm, vì muốn bố thí mà phát tâm Bồ Đề. Sáu, nhân vì người khác phát tâm Bồ Đề mà phát tâm Bồ Đề. 7. Thấy Đức Như Lai tướng hảo trang nghiêm và nghe lời Phật dạy mà phát tâm Bồ Đề. Chỉ có 7 nhân như thế. Hoặc giả, bản chữ Hán chỉ dịch giảm lược 12 nhân, tức là 12 nhân duyên, nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. 12 nhân duyên này triển chuyển làm nhân cho nhau nên gọi là 12 nhân. Hữu lậu, lậu tức là trĩ, như bình trà trĩ thì trà sẽ cạn, nhà trĩ thì sẽ bị dột. Các pháp vô lậu nếu phân biệt nói về nhân của chúng thì có đến vô lượng vô biên, như nói sáu ba la mật, tám dạng 4000 ba la mật, vô lượng ba la mật. Các pháp hữu lậu cũng giống như thế. Người trí vì muốn biết tất cả các nhân hữu lậu vô lậu cho nên phát tâm Bồ Đề. Đức Phật vì biết vô lượng vô biên nhân của tất cả các pháp cho nên được xưng là bậc nhất thiết trí. Trì hai, nêu rõ đại bi là nguyên nhân sinh khởi tâm Bồ Đề. Thiện nam tử, tất cả cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hoặc do sinh nhân, hoặc do liễu nhân, hoặc do cả hai. Này ông nên biết, sinh nhân tức là tâm đại bi, vì tâm đại bi nên phát tâm Bồ Đề. Vì thế tâm đại bi là sinh nhân. Giải, phát tâm Bồ Đề, hoặc do sinh nhân, hoặc do liễu nhân, hoặc do cả hai. Sinh nhân là tâm đại bi, vì nếu không có tâm đại bi thì không thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Không có tâm muốn thoát ly sinh tử, không thể phát tâm Bồ Đề. Chẳng hạn như tiểu thừa cũng muốn thoát ly sinh tử, nhưng vì không có tâm đại bi, cho nên không thể gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Muốn phát tâm Bồ Đề, cần phải từ tâm đại bi phát khởi, giống như rải hạt giống. Không có hạt giống thì lúa không sinh trưởng. Phát tâm Bồ Đề cũng như vậy, không có tâm đại bi thì tâm Bồ Đề không sinh trưởng. H2. Hỏi đáp về sự tu tập tâm đại bi. Y1. Thiện sinh hỏi phương pháp tu tập tâm đại bi. Kính bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào tu tập tâm đại bi? Giải, ở đây thiện sinh hỏi Phật, làm thế nào để chứng đắc tâm đại bi? Y2. Như Lai nói hành tướng của tâm đại bi. J1. 36 nguyên nhân sinh khởi tâm đại bi. Thiện nam tử. 1. Người trí thấy rõ tất cả chúng sinh bị chìm đắm trong biển lớn sinh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt họ nên sinh tâm đại bi. 2. Thấy chúng sinh chưa được 10 lực, 4 pháp vô quý, tâm đại bi 3 niệm bèn nghĩ như vậy: ta làm thế nào để cho họ được đầy đủ, nên sinh tâm đại bi. 3. Tuy thấy chúng sinh lòng đầy quán thù cay độc, mà vẫn xem họ như người thân thuộc, nên sinh tâm đại bi. 4. Thấy chúng sinh mê mờ chánh đạo, không có người dẫn dắt, nên sinh tâm đại bi. 5. Thấy chúng sinh chìm trong dũng bụng ngũ dục, không có cách nào ra khỏi, mà lại còn buông lung phóng dật, nên sinh tâm đại bi. 6. Thấy chúng sinh thường bị của cải, vợ con ràng buộc, không thể xả bỏ, nên sinh tâm đại bi. 7. Thấy chúng sinh cho sắc đẹp, sức mạnh sống lâu, mà sinh kiêu mạn, nên sinh tâm đại bi. 8. Thấy chúng sinh bị ác tri thức, như nhóm luật sư chẳng hạn, dối gạt, mà vẫn tưởng họ là quyến thuộc, nên sinh tâm đại bi. 9. Thấy chúng sinh trong ba cõi chịu nhiều khổ não, mà vẫn tham luyến, nên sinh tâm đại bi. 10. Thấy chúng sinh tạo nghiệp thân khẩu ý xấu xa, độc ác, nhân đây chịu nhiều quả báo khổ não, mà vẫn mê muội, nên sinh tâm đại bi. 11. Thấy chúng sinh thèm khát ngũ dục, nhưng người khác uống nước mặn, nên sinh tâm đại bi. 12. Thấy chúng sinh tuy muốn cầu vui, mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà ưa ghen nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui ở cõi trời mà lại thiếu giới hạnh, nên sinh tâm đại bi. 13. Thấy chúng sinh đối với sự vật không ngã, ngã sở mà chấp là ngã, ngã sở, nên sinh tâm đại bi. 14. Thấy chúng sinh lưu chuyển một cách vô định trong năm cõi, nên sinh tâm đại bi. 15. Thấy chúng sinh sợ sinh già chết, mà cứ tạo nghiệp sinh già chết, nên sinh tâm đại bi. 16. Thấy chúng sinh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp, nên sinh tâm đại bi. 17. Thấy chúng sinh đau khổ khi ân ái bị chia lìa, mà vẫn không chịu dứt sự ân ái, nên sinh tâm đại bi. 18. Thấy chúng sinh ở trong sự tâm tối vô minh, mà không biết thắp sáng đèn trí tuệ, nên sinh tâm đại bi. 19. Thấy chúng sinh bị lửa phiền não đốt cháy, mà không chịu cầu nước, thiền định tam muội, nên sinh tâm đại bi. 20. Thấy chúng sinh vì thú vui ngũ dục mà tạo vô lượng nghiệp ác, nên sinh tâm đại bi. 21. Thấy chúng sinh tuy biết ngũ dục đem đến sự thống khổ mà vẫn cầu mãi không thôi, như người đói ăn cơm có thuốc độc, nên sinh tâm đại bi. 22. Thấy chúng sinh ở trong đời ác gặp vua bạo ngược, chịu nhiều khổ sở, mà vẫn buông lung nên sinh tâm đại bi. 23. Thấy chúng sinh lưu chuyển trong tám cảnh khổ nhưng vẫn không biết cách đoạn trừ khúc khổ nên sinh tâm đại bi. 24. Thấy chúng sinh đối với cảnh đói khát, lạnh nóng, không được tự tại nên sinh tâm đại bi. 25. Thấy chúng sinh quỷ phạm giới luật, bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nên sinh tâm đại bi. 26. Thấy chúng sinh hình dáng, sức lực, tuổi thọ, an ổn và biện tài không được tự tại nên sinh tâm đại bi. 27. Thấy chúng sinh thân thể tàn quyết nên sinh tâm đại bi. 28. Thấy chúng sinh ở nơi biên địa không tu pháp lành nên sinh tâm đại bi. 29. Thấy chúng sinh sinh nhầm đời đói khát, thân thể ốm gầy, cướp đoạt lẫn nhau nên sinh tâm đại bi. 30. Thấy chúng sinh trong kiếp đao binh giết hại lẫn nhau, lòng ác độc hừng hẫy, chịu vô lượng quả báo khổ nên sinh tâm đại bi. 31. Thấy chúng sinh gặp Phật ra đời nói pháp thanh tịnh như mùi chỉ cam lộ mà không biết tu học nên sinh tâm đại bi. 32. Thấy chúng sinh tin thầy tà bạn ác, không chịu nghe lời thầy hay bạn lành nên sinh tâm đại bi. 33. Thấy chúng sinh giàu có của cải tràn đầy mà không chịu bố thí nên sinh tâm đại bi. 34. Thấy chúng sinh cày sâu cốt bẩm, buông tảo bán tần, nhọc nhằn gian khổ nên sinh tâm đại bi. 35. Thấy chúng sinh cha mẹ, anh em vợ con, tôi tớ quyến thuộc không thương mến nhau nên sinh tâm đại bi. Thiện nam tử 36. Người trí quán sát sự chui thiền định của cõi trời phi tưởng phi vi tưởng như sự khổ địa ngục mà tất cả chúng sinh đều phải nhận chịu nên sinh tâm đại bi. Giải: ở đây Đức Phật dùng 36 nhân đều rõ sự phát tâm đại bi. Muốn được tâm đại bi như Phật cần phải thấu triệt chúng sinh bổn tính vốn là không. 36 nhân là: 1. Thấu rõ chúng sinh chìm đắm trong biển khổ vì muốn cứu độ họ. 2. Thấy chúng sinh không có mười lực, bốn vô sở quý, đại bi, vân vân, vì muốn làm cho họ được đầy đủ. Nếu nói rộng, còn có 18 pháp bất cộng, 32 tướng, 80 hảo, vân vân. 3. Đây là vì muốn xem quán thân bình đẳng không có sai khác. 4. Thấy chúng sinh không ai dẫn dắt vì muốn dẫn dắt họ. 5. Thấy chúng sinh chìm đắm trong ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ mà lại còn phóng dật vì muốn cứu vớt họ. 6. Thấy chúng sinh bị tài vật trói buộc mà tạo ác vì muốn làm cho họ xa lìa sự trói buộc. 7. Thấy chúng sinh vì có sức khỏe, sắc đẹp, tuổi thọ lâu dài mà sinh kiêu mạn vì muốn họ biết hối hận, cải đổi. 8. Ác tri thức, tức là bàn ác, dối gạt, tức là cố ý điên đảo, thị phi, giả vờ thân ái, giống như nhóm ngoại đạo lục sư chẳng hạn, vì muốn chúng sinh xả bỏ bàn ác. 9. Khổ, nói tóm lược có 3 loại, tức là khổ khổ, hành khổ và hoài khổ, vì muốn làm cho chúng sinh biết rõ và xa lìa sự khổ. 10. 10 điều ác, thân có 3, sát hại, trộm cắp, tà dâm, miệng có 4, nói dối, nói lời vô nghĩa, nói đâm thọc, nói lời ác. Ý có 3, tham, sân, si, vì muốn đoạn trừ 10 điều ác. 11. Chúng sinh khao khát, mong cầu ngũ dục, càng cầu càng khổ, vì muốn họ hối hận, cải đổi. 12. Chúng sinh không muốn khổ mà cứ tạo nhân khổ, muốn cầu vui mà không chịu tạo nhân vui, vì muốn họ làm đúng như sở nguyện. 13. Ngã sở, tức là những vật mà ngã có được, sở hữu, tức là trên phương diện pháp luật gọi là sở hữu quyền. Không những sở hữu của ngã là không, mà tứ đại ngũ quẩn cũng đều là không. Chỗ nào tìm ngã, chúng sinh không biết điều này, vì muốn cho họ biết rõ nên phát tâm đại bi. 14. Cõi, hán, hữu, có 3 cõi, 5 cõi, 25 cõi khác biệt. 5 cõi còn gọi là 5 nẻo, nghĩa là người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vì muốn chúng sinh vượt thoát sự lưu chuyển. 15. Sợ nhưng lại cứ tạo, do vì ngu si không biết, vì muốn cho chúng sinh biết được điều này. 16. Nhiều người, nhân, vì thân, tâm bị bệnh khổ mà tạo thêm nhiều nghiệp sát sinh, vì muốn làm cho họ hối hận cải đổi. 17. Muốn đoạn trừ ái biệt ly khổ, trước tiên phải đoạn trừ tâm luyến ái, vì muốn làm cho chúng sinh đoạn trừ được tâm này. 18. Muốn diệt trừ sự tâm tối của vô minh, cần phải có ánh sáng trí tuệ, vì muốn chúng sinh được trí tuệ chói sáng. 19. Muốn diệt trừ lửa phiền não, cần phải có nước tam muội. Tam muội tức là định, cổ đức thường nói. Tâm an tĩnh tự nhiên được mát mẻ, vì muốn chúng sinh được sự mát mẻ này. 20. Ngũ dục vốn không phải là sự vui chân thật, vì muốn chúng sinh không vì ngũ dục mà tạo ác nghiệp. 21. Có người biết rõ ngũ dục là khổ nhưng vẫn truy cầu không thôi, vì muốn chúng sinh ngừng dứt sự truy cầu này. 22. Có người gặp du ác, nhà cầm quyền bạo ngược, không biết tránh né mà còn buông lung, muốn cho họ hối cải. 23. Tám cảnh khổ, tức là sinh già bệnh, chết cầu mà không được, yêu mà phải xa nhau, ghét mà phải ở gần nhau, và năm ấm hỷ hừng, vì muốn đoạn trừ sự khổ này. 24. Vì muốn chúng sinh được tự tại với cảnh đói khát nóng lạnh. 25. Chúng sinh không thể tự ý thức sự quỷ phạm cấm giới sẽ bị khổ báo, muốn cho họ hối cải. 26. Sắc lực là sắc đẹp, tuổi thọ là sự sống lâu an lạc. Chúng sinh đối với hai điều này đều không được tự tại, vì muốn cho họ được tự tại. 27. Thân thể tàn khuyết là do ác nghiệp chiêu cảm, vì muốn làm cho họ tự hối cải. 28. Biên địa là nơi không có Phật Pháp giáo hóa, vì muốn chúng sinh được sự giáo hóa của Phật Pháp. 29. Như hiện tại các nhóm thổ phỉ cướp đoạt lẫn nhau đều là do sự đói khát bệnh tật, vì muốn miễn trừ sự đói khát cho chúng sinh. 30. Thế giới đại chiến càng thêm tàn hại, chúng sinh sẽ nhận chịu vô lượng khổ, vì muốn miễn trừ sự tàn hại. Như hiện nay, năm 1935, các nước đang ngừng chiến tranh, cầu hòa bình, tức là có thể từ đây sinh tâm đại bi, phát tâm thực hiện hòa bình. 31. Có chúng sinh tuy nghe Phật thuyết pháp nhưng không thể thọ trì, vì muốn làm cho họ cải biến. 32. Theo tà bỏ chánh, ắt sẽ bị khổ lớn, vì muốn họ cải tà quy chánh. 33. Có của cải mà không chịu bố thí, nhân đây tạo ác, vì muốn làm cho họ hối cải. 34. Vì muốn giải trừ sự khổ nhọc của các hàng nông phu, thợ thuyền buôn bán. 35. Không thương mến nhau, cũng là do ác nghiệp chiêu cảm, vì muốn làm cho họ hối cải. 36. Nói tổng quát, ba cõi đều là khổ, giả như được sinh lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, sống lâu tám vạn đại kiếp. Thế nhưng, theo sự quán xét của Phật Pháp, trong tương lai vẫn bị đọa vào địa ngục thọ khổ, bởi vì vẫn còn trong luân hồi. Tất cả chúng sinh không ai mà không bị như vậy. 35 câu đầu là nói riêng từng trường hợp, còn câu cuối 36 là nói tổng quát. Vì thấy chúng sinh nhận chịu các sự khổ não như vậy nên sinh tâm đại bi. Tri hai đặc biệt chỉ rõ bốn nguyên nhân sinh khởi tâm đại bi. Thiện nam tử, một, trước khi đắc đạo quán sát như thế gọi là tâm bi, nếu đã đắc đạo thì gọi là tâm đại bi. Vì sao? Lúc chưa đắc đạo, dù có quán sát, tự quán sát và chúng sinh đều giới hạn nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo, sự quán sát và chúng sinh đều vô hạn nên gọi là tâm đại bi. Hơn nữa, lúc chưa đắc đạo, tâm bi vẫn còn lay chuyển nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo, tâm không bị lay chuyển nữa nên gọi là tâm đại bi. 3. Khi chưa đắc đạo, chưa thể cứu vớt tất cả chúng sinh, nên gọi là tâm bi. Khi đắc đạo có thể cứu vớt tất cả nên gọi là tâm đại bi. 4. Lúc chưa đắc đạo, tâm bi chưa tương ưng với trí tuệ nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo, tâm bi tương ưng với trí tuệ nên gọi là tâm đại bi. Giải, muốn chứng đắc trí sinh không, nhân ngã là không, hoặc sinh pháp không, nhân ngã, pháp ngã đều không. Phải từ bậc Tu Đà Hoàng, Bích Chư Phật và Bồ Tát Sơ Địa trở lên mới được gọi là đắc đạo. Theo nghĩa trọng, bậc Bồ Tát Sơ Trụ Phát Tâm Bồ Đề cũng có thể gọi là đắc đạo. Sau khi đắc đạo do chứng đắc sinh pháp không, trí tuệ vô biên quán sát chúng sinh cũng vô biên, cho nên gọi là đạt bi. Hơn nữa trí tuệ, sinh không và pháp không, tất cả đều bình đẳng. Tuy kết hợp với sự khổ của chúng sinh, nhưng trí tuệ sinh không, pháp không vẫn không biến động, tâm không nao núng. Thường thường như vậy cho nên gọi là đại bi. Lúc chưa đắc đạo, ác không được như vậy, nên chỉ gọi là bi. Lại từ phương diện công dụng mà nói, dùng sự có phổ biến cứu độ hay không, và sự có tương ưng với trí tuệ hay không, làm tiêu chuẩn phân biệt giữa bi và đại bi. Đây là dùng 4 loại hành tướng hiện rõ tâm đại bi. Y 3, kết luận chỉ rõ sự lợi ích của tâm đại bi. J1, nói tổng quát sự lợi ích của tâm đại bi. Thiện nam tử, người trí tu tâm đại bi tuy chưa thể đoạn trừ khổ não cho chúng sinh, cũng đã có vô lượng lợi ích. Thiện nam tử, 6 pháp ba la mật đều lấy tâm đại bi làm gốc. Giải, tương thân tương ái với chúng sinh, không kết quán với họ cho nên có vô lượng lợi ích. J2, nói riêng sự lợi ích của tâm đại bi đối với Bồ Tát tại gia. Thiện nam tử, Bồ Tát có 2 hạng, 1 là Bồ Tát xuất gia, 2 là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia tu tập tâm đại bi không có, Bồ Tát tại gia tu tập tâm đại bi mới có. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên trói buộc. Thiện nam tử, nếu người tại gia không tu tập tâm đại bi, họ không thể đắc giới ưu bà tắc. Sau khi tu tập tâm đại bi sẽ được đắc giới. Thiện nam tử, bậc xuất gia chỉ có thể tu trọn vẹn 5 pháp ba la mật, không thể tu trọn vẹn 4 thí ba la mật. Người tại gia có thể tu trọn cả 6 pháp. Vì sao? Vì trong tất cả thời gian họ có thể tu tập bố thí tất cả. Vì thế người tại gia trước tiên phải tu tâm đại bi. Nếu đã tu tập tâm đại bi, người đó sẽ được đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Nếu tu tâm đại bi, vật khó bố thí có thể bố thí, điều khó nhẫn nhịn có thể nhẫn nhịn, những việc khó làm đều có thể làm. Do đây biết rằng tất cả các pháp lành đều lấy tâm đại bi làm gốc. Giải, người tại gia phải lo cho tự thân mình, cho gia đình mình, vì phải gặp nhiều ác duyên, cho nên có tu tâm bi. Thế nhưng đắc được giới thể ưu bà tắc hay không, phải dùng điều kiện có thể tu tâm bi hay không mà đoán định, tức là dùng tâm bi làm giới thể. Người tại gia nếu chân thật phát tâm, thường thích tu thiện, ưa bố thí. Người xuất gia phần nhiều thường bố thí pháp, nhưng có thực hành tài thí. Người tại gia đối với tài thí và pháp thí đều có thể thực hành đầy đủ. Thế nhưng muốn hành bố thí, trước hết phải tu tập tâm bi. Cổ đức nói, tự bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cho nên Bồ Tát tại gia phải nên chú ý tu tập tâm bi. Nếu không như thế, ác sẽ dễ khởi tâm tham sân si mà tạo nghiệp ác. Trí tuệ đại thừa nếu không có tâm bi thì không thể sinh khởi. Trí tuệ mà không có tâm bi đi kèm chẳng qua chỉ là trí tuệ ngoài miệng hoặc trên sách vở mà thôi. Rời khỏi những lời trống tuếch đó chắc chắn là không còn trí tuệ. J3, tổng kết sự lợi ích rộng lớn của tâm đại bi. Thiện nam tử, nếu có người tu tập tâm đại bi như vậy, phải biết người ấy có thể phá tan nghiệp ác to như núi Tu Di, không bao lâu sẽ chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người ấy dù tu chút thiện cũng sẽ được quả lành to như núi Tu Di. Giải, tâm đại bi giống như lửa, nghiệp ác giống như củi. Có lửa tức là có thể đốt rụi hết củi, cho nên không bao lâu có thể thành tựu chánh giác.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.